Nhắc lại cái đợt trước, lúc này vua Ba Tư Nạc, ông bị Phật hỏi, thân ông chưa từng bị hoại diệt, làm sao ông biết được nó sẽ bị hoại diệt? Vua Ba Tư Nạc chắp tay trả lời, bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại này của con, tuy nó chưa bị diệt, nhưng vì con thấy nó thay đổi từng phút từng giây theo thời gian, nên con biết chắc chắn là nó sẽ đi đến chỗ hoại diệt. Phật nói đúng như vậy. Phật nói tiếp, này Đại Vương, nay ông tuổi đã già yếu, diện mạo so với lúc ông còn trẻ thế nào? Vua Ba Tư Nạc thưa, bạch Thế Tôn, xưa kia khi con còn bé thì da dẻ hồng hào, đến tuổi trưởng thành thì khí huyết sung mãn, sinh lực đầy đủ. Nay tuổi con đã già, thân thể cũng theo đó mà già yếu, khô gầy, tinh thần tối tăm, tóc bạc mặt nhăn, sự chết đã đến gần chẳng còn bao lâu. Như thế tuổi già làm sao so sánh với thời còn tuổi trẻ được? Phật bảo, này Đại Vương, thân thể của ông đâu phải già liền ngay tức khắc. Vua Ba Tư Nạc liền thưa, bạch Thế Tôn, cái già nó đến âm âm thầm thầm từng giây từng phút, nó thay đổi thân thể con, sự thật thì con không thể nhận ra ngay trong một thời gian ngắn. Nhưng vì sao con biết? Vì lúc con 20 tuổi, tuy tuổi 20 là tuổi trẻ, nhưng nó đã già hơn lúc con 10 tuổi. Đến khi con được 30 tuổi thì nó lại già hơn lúc con 20 tuổi. Đến năm nay con đã được 62 tuổi. Nếu đem so sánh với lúc con 50 tuổi thì lúc 50 tuổi con trẻ hơn 62 tuổi rất nhiều. Bạch Thế Tôn, con thấy cái thân này nó âm thầm thay đổi. Đó là con thấy cái thời gian 10 năm để làm một cái sự so sánh. Nếu con suy nghĩ cho kỹ hơn thì cái thân này chẳng những nó già trong từng khoảng 10 năm, 20 năm mà thật sự nó già trong từng phút, từng giây, có phải không quý vị? Phật bảo, này Đại Vương, ông thấy sự biến hóa thay đổi không dừng nên biết được thân thể của ông là vô thường, là bị hoại diệt. Vậy ông có tìm ra có cái gì trong thân ông mà không hoại diệt hay không? Vua Ba Tư Nạc chắp tay bạch Phật, thưa Như Lai, con thấy thật chẳng biết các cái gì trong thân con mà không bị hoại diệt. Phật dạy, nay tôi chỉ cho ông cái tánh chẳng sanh chẳng diệt. Đại Vương, khi ông được bao nhiêu tuổi thì nhìn thấy nước sông Hằng? Vua Ba Tư Nạc thưa, bạch Đức Thế Tôn, khi con được 3 tuổi, mẹ con dẫn con ra đến cái miếu của thần Kỳ Bà Thiên. Miếu thần Kỳ Bà Thiên ở bên cạnh dòng sông Hằng. Lúc đó con nhìn thấy nước sông Hằng mở quạt. Thần Kỳ Bà Thiên là vị thần Trường Thọ Thiên. Theo phong tục Ấn Độ giáo, trẻ con khi lên 3 tuổi, cha mẹ phải dẫn đứa bé lại miếu thờ thần này để cầu xin cho đứa bé được trường thọ sống lâu. Tức là Đức Phật hỏi, này Ba Tư Nạc, ông thấy được cái dòng nước sông Hằng năm mấy tuổi? Thì Ngài nói, năm con 3 tuổi thì mẹ con dẫn con lại cái miếu thờ cái ông thần Trường Thọ Kỳ Bà Thiên để mà con được lễ ông thần này theo cái phong tục Ấn Độ giáo, thì con thấy cái dòng sông Hằng đó. Phật bảo, này Đại Vương, như ông đã nói, khi 20 tuổi thì già hơn lúc 10 tuổi, khi 30 tuổi thì già hơn lúc 20 tuổi, và bây giờ ông đã trên 62 tuổi, già hơn lúc ông còn 50 tuổi. Thời gian, năm tháng, ngày giờ nó thay đổi trong từng phút từng giây, nó luôn luôn dời đổi. Vậy khi ông 3 tuổi nhìn thấy nước ở sông Hằng này, rồi đến ông được 13 tuổi thì cái thấy nước sông Hằng đó như thế nào? Vua Ba Tư Nạc thưa, bạch Thế Tôn, cái thấy nước sông Hằng lúc con 3 tuổi và cái thấy nước sông Hằng lúc con 13 tuổi đều giống nhau, rõ ràng không khác. Và đến nay con đã 62 tuổi, cái thấy của con vẫn không khác. Chỗ này thầy mở quạt. Một cái cậu thanh niên, khi mà chẳng hạn như lợi con mấy tuổi con biết yêu? 16 tuổi đi, không 16 tuổi biết yêu. Rồi cho con tới năm nay, tới năm 20-25 tuổi con biết yêu không? Cũng yêu nữa phải không? Rồi bây giờ hỏi những cái ông già mà cỡ 65 tuổi, 70 tuổi, ổng cũng còn biết yêu vậy? Cái đó đâu có già, phải không? Thành ra mấy ổng cứ về Việt Nam cứ vợ hoài à, phải không? Nhưng mà thầy có giảng trong một bài pháp đó, vợ chồng là như hai chiếc dép vậy đó. Ví dụ như bây giờ là, như giờ là thầy nói là coi như chú Nga là với cô Ga đó là coi như là có là hai chiếc dép rồi. Là ông mang cái chiếc dép này quen rồi, bây giờ ông đổi chiếc dép mới là đi nó cà khiêu à, nó không vừa, phải không? Nghe vua Ba Tư Nạc trả lời đến đây, Đức Phật giải tiếp, Hôm nay ông tự cảm thương cho thân thể biến đổi già nua, tóc bạc, mặt nhăn. Gương mặt của ông hiện nay ở tuổi 62 nhất định là già hơn lúc còn trẻ. Vậy Như Lai hỏi ông, cái thân thể của ông có già, có trẻ, còn cái tánh thấy được song hằng có già, có trẻ hay không? Vua Ba Tư Nặc thưa Bạch Thế Tôn, thân của con thì có trẻ, có già, còn tánh thấy của con không già, không trẻ, lúc nào cũng giống nhau. Phật giải tiếp, này Đại Dương, gương mặt của ông thì bị nhăn nheo già cỗi, còn tánh thấy hàng này có bị nhăn nheo không? Không bị nhăn nheo. Cái gương mặt bị nhăn, bị già thì biến đổi, mà cái gì bị biến đổi thì phải bị hoại diệt, bị sanh, bị tử. Còn cái tánh thấy thì không bị nhăn, không bị già, cho nên không bị biến đổi. Có phải là mặt chúng ta đều bị nhăn không? Phải không? Tóc chúng ta bị bạc thì nó biến đổi. Còn cái tánh biết, cái tánh thấy của quý vị có nhăn, có nheo không? Mà cái gì không nhăn, không nheo thì làm gì có biến đổi? Bây giờ thầy nhìn cái cô này là cô gì bên đây? Cô ngồi đó. Có tên gì? Diệu Hạnh năm nay bao nhiêu tuổi? Con 70. Rồi cô quản gì? Quản Hạnh bao nhiêu? 58. Cô 70 hay 58? Nhìn cô 58 với cô 70 là thấy bên nhăn và bên không nhăn rồi. Thấy chưa? Nhưng mà nhìn kỹ cô này với cô cháu của cổ thì thấy cổ nhăn. Phải không? Nhưng mà cái tánh biết của cô đâu có nhăn. Đó. Cái gì mà biến đổi, cái gì mà nó bị nhăn, bị nheo, bị biến đổi thì cái đó bị hoại diệt, bị sanh tử. Còn cái tánh thấy thì không bị nhăn, không bị già, cho nên không bị biến đổi. Mà cái gì không nhăn, không già, không biến đổi thì làm gì có sanh, có diệt. Mà không sanh, không diệt thì không bị sanh tử chi phối. Thì cái không già, không nhăn, không sinh tử, làm sao mà ông lại đi nghe theo lời dạy của bạn quậy đạo kia nói rằng thân này sau khi chết thì hoàn toàn mất hẳn, không còn lại cái gì là của ông cả. Quý vị nào không nghe pháp thì mai mốt thầy trích ra cái đoạn nghe những cái bài phẩm trước nha, tại vì quý vị nghe ngang. Thân tứ đại của ông sẽ bị sanh lão bệnh tử, nên có sanh thì có diệt. Còn tánh thấy của ông không già, không nhăn nheo, không biến đổi theo thời gian thì gọi là cái bất sanh bất diệt. Do ông có cái bất sanh bất diệt cho nên mới có cái pháp tu hành để chứng được quả vị bất sanh bất diệt. Nếu ông không có cái tánh thấy bất sanh bất diệt thì làm gì có cái quả vị bất sanh bất diệt? Phải không? À. Vua Ba Tư Nặc nghe Phật khai thị đến đây thì tin chắc là thân này sau khi chết sẽ tái sanh thân khác, nên ông cùng với đại chúng vui mừng nhảy cà tửng lên. Ông mừng quá, tại lâu nay ông nghĩ chết là hết. Và ông mừng quá, ông nhảy cà tưng, ông nhảy nhót. Và được việc chưa từng có. Khi đó ông A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay quỳ gối mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy cái nghe này chắc chắn là không sanh không diệt, tại sao Đức Thế Tôn lại gọi bọn chúng con là bỏ sót mất chân tánh của mình, làm việc điên đảo? Ngài A Nan, ngài cũng chưa chịu, ngài chưa hiểu, và ngài nói thế này: À, Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy cái nghe này chắc chắn là không sanh diệt, tại sao Đức Thế Tôn lại gọi bọn chúng con bỏ sót mất chân tánh của mình, làm việc điên đảo? Cúi mong Đức Thế Tôn mở lòng từ bi rửa sạch sự nghi ngờ của chúng con. Ngay lúc đó Đức Phật buông xuôi cánh tay sắc vàng năm ngón chỉ xuống đất, bảo ông A Nan rằng: Nay ông thấy cánh tay tôi thả xuôi xuống đất là xuôi hay là ngược? Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, chúng sanh trong thế gian cho cánh tay chỉ xuống đất là xuôi, riêng phần con chẳng biết cái nào là xuôi, cái nào là ngược. Nghe ông A Nan trả lời như vậy, Phật liền hỏi tiếp: Này A Nan, nếu người thế gian cho cánh tay chỉ xuống đất là xuôi, vậy thì họ cho cánh tay chỉ như thế nào mới gọi là ngược? Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, người thế gian gọi ngón tay chỉ lên hư không là ngược. Mấy đứa đẻ ngược là sao? Nó chỉ ra vậy phải không? Còn đẻ xuôi là nó xuôi tay vậy, nó chui ra phải không? Tức là nó xuôi. Ông A Nan trả lời: Bạch Thế Tôn, chúng sanh trong thế gian cho cánh tay chỉ xuống gọi là cánh tay xuôi, riêng phần con chẳng biết cái nào là xuôi, cái nào là ngược. Nghe ông A Nan trả lời như vậy, Phật liền hỏi tiếp: Này A Nan, nếu người thế gian cho cánh tay chỉ xuống đất là xuôi, vậy thì họ cho cánh tay chỉ như thế nào mới gọi là ngược? Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, người thế gian gọi ngón tay chỉ lên hư không là ngược vậy. Ngay khi đó Phật liền đưa cánh tay chỉ lên trời và dạy ông A Nan như sau: Chỗ điên đảo của chúng sanh là ở chỗ này. Chỉ có một cánh tay đưa lên trời hoặc là đưa xuống đất, mà các ông điên đảo chấp trước chạy theo sắc tướng, rồi phân biệt cho là ngược là xuôi. Cho nên Như Lai gọi cái nhìn này là cái điên đảo vọng tưởng vậy. Chỗ này tôi xin cho thí dụ thêm để quý vị dễ hiểu. Chỉ có cái lưỡi phối hợp với cái cuống họng, với cái phổi hợp thành ra cái âm thanh tiếng nói. Vậy mà âm thanh khen ngợi thì chúng ta cho đó là xuôi tai, còn âm thanh chửi rủa thì cho đó là nghịch tai, mà tạo ra không biết bao nhiêu là tranh chấp phiền não trong gia đình cho tới trong chùa chiền. Có phải như vậy không? Thí dụ như bây giờ, ông Nga này, ông vừa đi làm về, ông bước vô thì ông vừa đậu cái xe vô gara, ông thấy con chuột nó chạy từ ở trên nhà, nó chạy từ gara chạy xuống. Ông vô ông kêu: em ơi, con chuột tự nhiên ở trong gara nó chạy ra. Thì cái bà Nga bà ở trải, bà nhìn trên này, bà ngồi bà thấy con chuột từ dưới cái tủ lạnh nó chạy ra. Ông này kỳ quá, tôi thấy rõ ràng là con chuột nó chạy từ cái tủ lạnh nó ra. Cái bà này, ông Nga ông đi làm ông mệt, bà này đổ nhà này, đằng bà hư mắt đuôi rồi, ông thấy nha, tôi này tôi thấy rõ ràng nó từ ở gara ra. Thì bà Nga bà nói: ông nói tôi đuôi vậy ông lội chồng đó, phải không? Như vậy là sao? Chiến tranh lạnh, vô là không thèm ăn, không thèm nói chuyện. Có phải là tay xuôi tay ngược gì không? Chỉ có đưa lên đưa xuống như vậy mà xuôi và ngược. Có phải chúng ta phiền não từ gia đình vì cái thấy khác nhau không? Cái nào xuôi, cái nào ngược. Điên đảo là chỗ đó, mà chúng ta chạy theo vật mà quên người. Chỗ này tôi xin cho thí dụ thêm để quý vị dễ hiểu. Chỉ là cái lưỡi phối hợp với cái cuống họng, cái phổi hợp ra cái âm thanh tiếng nói. Vậy mà âm thanh khen ngợi thì chúng ta cho trời cái thằng này nó khen, nó nói nghe xuôi tai. Vậy mà cái âm thanh chửi rủa thì cho là nghịch tai, mà tạo ra không biết bao nhiêu là tranh chấp phiền não. Rồi tôi cho thêm một thí dụ nữa. Phong tục người Ấn Độ để tỏ lòng kính trọng Đức Phật khi vào đảnh lễ Phật thì sao? Chư tăng Ấn Độ thời Phật phải cởi y bài giai hủ, có không? A Nan vừa vào là chắp tay lật áo bài cái giai ra, lồi cái giai trần ra, rồi mới được phép đảnh lễ Phật. Thì dân chúng Ấn Độ mới gọi là hộp lễ nghi, là xuôi con mắt. Còn chư tăng Trung Hoa khi vào chánh điện đảnh lễ phải đắp y hậu, y đầy đủ hết, là mặc áo chỉnh tề mới được vào lễ Phật. Người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa, cho nên chư tăng phải đắp y mặc áo chỉnh tề mới được phép lễ Phật. Vậy cái nào đúng, cái nào sai, cái nào xuôi, cái nào ngược đây? Hả? Cái ông thầy Thái Lan thì nó mấy cái thằng thầy chùa Việt Nam này kỳ quá, vô không có kính trọng gì hết, là mặc đồ vậy. Còn mình vô mấy cái thằng thầy Thái Lan này kỳ quá, vô là bạch vai bạch bụng lòi ra lòi Đức Phật. Cái nào xuôi, cái nào ngược. Rồi là kéo thêm đệ tử của thầy Thông Lai thì vô binh thầy Thông Lai, đệ tử với thầy Thái Lan thì chữ với thầy Thông Lai. Phải là phiền não, điên đảo, phải không? Vọng tưởng. Vậy cái nào đúng, cái nào sai, cái nào xuôi, cái nào ngược, mà đa số chúng ta ưa chấp vào những cái này để phê bình, chỉ trích nhau. Cho nên Phật gọi là điên đảo vọng tưởng. Vọng là những cái tưởng không đúng. Tóm lại, một đứa bé sanh trưởng tại Ấn Độ thì được giáo dục gặp bậc tôn kính để tỏ lòng kính trọng, phải cởi áo ra thi lễ gọi là xuôi, còn mặc áo mà thi lễ thì gọi là ngược. Còn đứa bé sanh trưởng tại Trung Hoa, tại Việt Nam được giáo dục khi gặp người lớn, gặp bậc tôn kính thì phải mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi chào hỏi mới được gọi là xuôi, còn cởi áo mặc quần cục ra tiếp khách gọi là ngược. Bây giờ quý vị có con mà tự nhiên có khách đến, tôi vừa đến thăm nhà cô cái là tự nhiên nó mặc quần xà lõn ra, nó bắt tay thầy, nó chào thầy, quý vị nói đồ này cái ngược đời, phải không? Là sao? Nhưng mà bên Ấn Độ thì thằng này là number one là xuôi rồi đó, cởi ra hết đi. Tại vì phong tục Ấn Độ là sao? Tôi và Đức Phật, tôi và ông vua, tôi và cái người mà nhà giàu khác nhau có bộ đồ thôi. Mà lột hết quần áo thì chúng ta đều là trần dân trụi. Để ngài A Nan kính trọng Phật vì con và Đức Như Lai năng lễ sở lễ tánh không tịch. Có phải là cái Phật tánh của con, cái tánh thấy của con, cái Như Lai, cái là cái Như Lai tàng của con và Phật đều là không tịch không? Con lại Phật đây, nhưng mà con lột cho thấy là con lột hết những cái vỏ chuối, con lột hết những cái mà màu mè, những cái sơn, cái nước sơn để lòi ra cái gỗ con với Như Lai đều có Phật tánh giống nhau. Có phải không? Con và Phật đều có Phật tánh giống nhau, trần dân trụi giống nhau. Nè, lột cho hết. Còn chúng ta là sao? Phải vô là trồng vô, coi cái nào tốt tốt là mặc vô liền. Bây giờ giả sử con đang đi như vậy, con không có yêu con nào thì con lột, bởi vì con mặc cái đó. Mà ngày nào trong này có con nào mà vừa xui tai, nói xui tai, nói xui nhĩ con, xui mắt con, thì sao? Con lựa cái đồ đẹp con mặc, phải không? Thấy không? Vừa đi vô tới đây là đứng lịch, nhút cái này, ẻo qua ẻo lại coi rồi nút đồ vào vô. Phải không? Cái đó là trồng thêm vỏ chuối, mà Phật là biểu lột hết đi. Bây giờ lột hết trong này, chúng ta đều là trần gian trụi hết, chứ có người nào hơn nào đâu. Đem ông Tổng thống Mỹ cho tới thằng Homeless lột ra thì cũng là trần gian trụi. Thành ra các đệ tử Phật mà lại và con với Như Lai đều là năng lễ sở lễ tánh không tịnh. Con lại Như Lai đây là con lại cái công hạnh trong ba ai tăng kỳ kiếp của Như Lai, Ngài đã thấy được cái hạt châu trong túi áo. Còn con giờ này nhờ Như Lai chỉ, con biết con có hạt châu trong túi áo đây. Thành ra con phải lột ra cho thấy con có cái hạt châu trong này. Đó. Đứa trẻ sanh trưởng tại Trung Hoa, tại Việt Nam được giáo dục khi gặp người lớn, gặp bậc tôn kính thì phải mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi chào hỏi mới được gọi là xui. Còn cởi áo mặc quần tục ra tiếp khách gọi là ngược. Khi khai triển đến đây chúng ta mới cảm thấy thông cảm cho các thế hệ trẻ em Việt Nam được sanh trưởng và lớn lên tại Hoa Kỳ. Lâu nay là đi đâu cũng nghe mấy bà lên án là mấy đứa con bất hiếu, mấy con dâu là bất nghĩa, mấy thằng rể là coi như là vô ơn, là không có coi như là nhân lễ nghĩa trí tính. Nhưng mà chúng ta khai triển tới đây mới thương cảm cho các thế hệ trẻ em Việt Nam được sanh trưởng và lớn lên tại Hoa Kỳ. Các em được giáo dục bởi hai nền văn hóa Đông Phương và Tây Phương hoàn toàn khác nhau. Tôi cho thí dụ, ở Đông Phương Tàu và Việt Nam thì dạy cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, áo mặc không qua khỏi đầu, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Con có cha như nhà có nóc, anh em như thủ túc, vợ chồng như y phục, một giọt máu đào hơn ao nước lã, trẻ nhờ cha, già nhờ con. Trai trăm năm thê bảy thiếp, gái chín chiên một chồng, không chồng đi ngược về xuôi, có chồng thì thẳng một đường mà đi. Má ơi con má hư rồi, còn đâu má gả má đồi bạc trăm. Trồng trầu thì phải khai mương, làm trai hai vợ phải thương cho đồng. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Còn nhiều lắm nhưng tôi chỉ cho một số thí dụ mà thôi. Còn xã hội Tây Phương, Âu Châu, Âu Mỹ thì quan niệm thế nào? Trẻ nhờ cha mẹ, già nhờ trại dưỡng lão, nhờ nursing home. Làm trai mà hai vợ dù cho có thương cho đồng thì cũng bị vào tù. Phải không? Bây giờ ông Nga, ông làm trai hai vợ mà ông thương cho đồng rồi, chính phủ Mỹ nó có cho vô quốc tịch không? Anh em thì như y phục, vợ chồng thì như thủ túc. Thì bằng chứng là Mỹ nó bảo lãnh là vợ chồng là number one, mà anh em bảo lãnh 12, 13 năm mới qua. Vợ chồng như là tay chân, bởi vì bảo lãnh cái đi qua liền, nó kéo cái đi liền, phải không? Single đi ngược về xuôi, có chồng thì cũng tha hồ mà go. Gái 50 tuổi còn xinh, trai 50 tuổi như trình mắm niêm. Hồi xưa ở Việt Nam thì gái mấy gì? Trai 30 tuổi còn xinh, mà gái 30 tuổi như trình mắm niêm. Qua Mỹ thì gái 50 tuổi còn xinh, tại vì đi thẩm mỹ viện cái đó xinh liền à. Mà trai 50 tuổi thì như trình mắm niêm. Cỡ như Minh hỏi tôi giờ bốn mấy mà dục ra ngoài có ai lộn không? Qua đây nó ngược lại hết rồi đó. Vua xử thần tử thì vua ra tòa. Hả? Ông boss tự nhiên mà xử cho tử coi ra tòa không? Phụ xử tử vong thì phụ vào khám. Thứ nhất là trẻ em, thứ nhì là phụ nữ, thứ ba là chó, thứ tư là cây kiển, thứ năm là đàn ông còn trẻ, thứ sáu là người già. Con cái say yes, cha mẹ phải yes. Con cái say no, cha mẹ phải no. Hai cái văn hóa nó khác nghịch nhau. Nếu bằng như ngược lại thì phải vô tù nằm. Ngoài ra cha mẹ không được dạy dỗ con cái bằng cách chửi la đánh đập như ở Việt Nam. Xã hội Hoa Kỳ và Tây Phương dạy nếu cha mẹ đánh thì gọi nai quanh quanh bỏ tù. Thầy giáo không được đánh học trò, nếu thầy đánh trò thì ở tù. Con cái có quyền tự do riêng tư, cha mẹ không được quyền xen vào. Thí dụ nó chọn vợ chọn chồng xong, nó đặt tiệc ở nhà hàng nào rồi thì cha mẹ phải riêu riếu theo sự sắp đặt của nó mà ngồi thì được yên thân. Bữa nay con với con đó chọn ở nhà hàng đó rồi đó má. Má ngày đó vô cái bàn số mấy, nếu mà khôn hồn á, đặt đâu ngồi đó thì có chuyện, không khôn hồn là mai mốt đẩy vô nó xin hôn. Hoặc là mua vé tống về Việt Nam cho biết mùi. Cho nên người Phật tử sau khi nghe Phật dạy ông A Nan, chỉ là cánh tay đưa lên đưa xuống mà chúng sanh chấp vào đó để cho là xuôi và ngược, mà tạo ra không biết bao nhiêu là phiền não đau khổ. Chúng ta phải áp dụng lời Phật dạy, chỉ là hai nền văn hóa, hai nền giáo dục khác nhau mà tạo ra bao nhiêu sự xung đột, tan vỡ, ly dị trong cuộc sống vợ chồng tại Hoa Kỳ này. Ông chồng ở nhà ở Việt Nam là ông là cái giai trò độc tôn mà, phải không? Ở Việt Nam sao? Nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Ở Việt Nam mà đẻ một thằng con trai là kể là có, mà đẻ 10 đứa con gái là kể là không. Mà bên đây đẻ con gái là ăn mừng, phải không? Đúng không? Đó. Tạo ra bao nhiêu sự xung đột trong cuộc sống vợ chồng tại Hoa Kỳ này. Chúng ta phải chấm dứt cái chấp xuôi, chấp ngược đi, để quán lại cái chết nó đang rình rập ta bất cứ lúc nào, mà không ai chịu lo đối phó với cái chết cả. Và sau khi chết sẽ tái sanh về đâu? Bây giờ tôi trở lại phần chánh văn của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phật dạy: này A Nan, bây giờ Như Lai đem so sánh cái thân của ông cùng với pháp thân thanh tịnh của tất cả chư Phật, để ông tự phát minh trí huệ mà nhận cho ra sự sai lầm chấp trước của chúng sanh. Bây giờ Như Lai gọi thân của chư Phật gọi là chánh biến tri, tức là cái hiểu biết chân chánh bao trùm tất cả. Chánh biến tri là cái hiểu biết chân chánh bao trùm tất cả. Còn Như Lai gọi cái thân của các ông là tánh điên đảo. Vậy ông nên quán xét cho kỹ, thân của ông và thân của Phật do khác nhau ở chỗ nào mà Như Lai gọi thân các ông là điên đảo? Nghe Phật hỏi như vậy, ông A Nan và cả đại chúng sững sờ ngơ ngác, nhìn Phật không chớp mắt, chẳng biết nơi thân này, tâm này của chúng sanh, cái điên đảo nó ở chỗ nào mà Phật lại gọi thân Phật là thân chánh biến tri, còn thân chúng ta là thân điên đảo. Khi đó Phật thấy đại chúng lo sợ ngơ ngác, cho nên Ngài từ bi thương xót A Nan và tất cả đại chúng mà phát ra tiếng hải triều âm bảo đại chúng như sau: này các thiện nam tử, Như Lai thường nói các sắc tướng, tâm vương, tâm sở. Và chỗ này nó đi qua cái phần di thức, thầy nói sơ thôi, mai mốt thầy có thời gian thầy sẽ giảng về những tâm vương, tâm sở trong cái phần di thức học. Quý vị phải nghe qua hết cái Thủ Lăng Nghiêm 60 thép này rồi thầy sẽ giảng về di thức học mới hiểu được. Phật bảo: này các thiện nam tử, Như Lai thường nói các sắc tướng, tâm vương, tâm sở. Tâm vương là gồm có mấy thức quý vị? 8 thức. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 cái thức đầu. Mạt na thức là cái thức chấp ngã, và cái tạng thức là cái thức chứa hết tất cả những nghiệp lành, nghiệp dữ. Quý vị học tất cả mọi thứ cái gì đó, quý vị học bác sĩ, kỹ sư cái gì đó, nó nằm ở đâu đó không đó. Rồi quý vị cái ngày đám cưới quý vị mặc áo dài thế nào, quý vị đeo nhẫn thế nào, nó nằm ở đâu. Nhưng mà thầy Thông Lai hỏi lại là khi đó cô Diệu Liên, cô lập gia đình, cô đeo nhẫn thế nào, là cái hình ảnh nó nằm trong tạng thức, nó móc ra cái rẹt liền. Cũng giống như computer mà đai súng, cái đó là nó lấy ra cái từ ở trong cái bộ nhớ nó ra. Thầy hỏi ông Nga cái ngày mà ông lập gia đình rồi ông nghĩa là ông đeo nhẫn cưới cho bà xã ông thế nào, nó nằm đâu không biết. Tự nhiên thầy nói cái ông nhớ ra. Rồi cái ngày ông ra quân trường, ngày ông quăng nón, ông rửa lon, nghĩa là đeo lon chuẩn quý, cái làm lễ thế nào, là tự động nó nằm ở trong cái tạng thức đó. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, mắt là kêu nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, thiện thức, ý thức, mạt na thức là cái thức chấp ngã, và cái thức tạng thức là cái chứa đựng. Thì 8 cái này gọi là tâm vương. Tâm vương là tâm vua, tâm vua là tâm chủ. Bây giờ á, rồi tâm sở là có 51 cái tâm, là bữa nào thầy có rảnh phải dịch ra, có nó dài lắm. 51 cái tâm sở là tâm lính. Bây giờ một cái ông vua mà ông đi vô lễ Phật thì sao, mấy lính nó đi lễ Phật không? Ông vua mà đi tu thì lính cũng đi tu, mà ông vua đi đánh bạc thì lính cũng đi đánh bạc, mà ông vua đi cờ bạc rượu chè thì lính cũng cờ bạc rượu chè. Thành là tu ngay cái tâm vương thì tâm lính nó đi theo à. Mai mốt thầy sẽ giảng hay lắm, di thức nó hay lắm, nhưng mà không thể nói được. Về giảng di thức có thể giảng một năm trời mới hết cái phần di thức 51 cái tâm sở này. Thầy chỉ nói sơ. Các duyên, Phật nói: này thiện nam tử, Như Lai thường nói các tâm duyên gồm có 8 cái thức, các tâm sở gồm có 51 cái tâm. Các duyên cùng các pháp sở duyên đều do tâm hiện, thân ông, tâm ông đều là vật ở trong diệu minh chơn tâm hiện ra. Từ trong chơn tâm diệu minh mà có. Chỗ này quý vị mới thấy rõ lâu nay mình cứ hỏi cái tâm nằm ở đâu. Cũng như hỏi cái nhà có phải nằm trong cái bàn không. Cái nhà có phải nằm trong cái máy rửa chén không? Cái nhà có phải nằm trong cái tủ không? Cái nhà có thể nằm trong cái máy dryer không? Trật lất. Tại vì tất cả sự vật trên thế gian đều nằm trong cái diệu minh chân tâm mà lâu nay mình chỉ làm sao ra. Cũng như mình hỏi cái nhà, đó là cái nhà ở trong cái tủ kinh, cái nhà ở trong cái ghế, cái nhà ở trong cái cầu tiêu, đều không đúng. Tại vì cái nhà nó bao trùm hết cái này, thì cái chân tâm của chúng ta bao trùm hết mười phương thế giới, tất cả thiên hà đại địa đều nằm trong cái tâm này, nằm hết. Đang ngồi đây, chợ Sài Gòn ở đâu, chợ Bến Thành đâu, nó bao, nó nằm ở trong tâm chúng ta thấy ra liền. Các nhà khoa học gia vừa nói tới cái quả tinh là cái ngày đã bắn cái tia sáng cái là lên tới quả tinh rồi, nó nằm trong hết, nó trùm hết rồi, nó có sẵn hết rồi. Nên từ nay quý vị phải ai hỏi tâm ở đâu, tất cả thiên hà đại địa vạn vật, tất cả các pháp này đều nằm trong cái diệu minh chân tâm mà ra hết. Thành khi chư Phật mà trở về với cái diệu minh chân tâm là thiên hà đại địa các ngài được thấy như trong cái bàn tay. Nhớ là cái tâm này nó bao trùm hết, không, nó không nằm ở trong nào, nó là tâm mẹ, nó bao trùm hết. Từ trong chân tâm diệu minh mà có tất cả thiên hà đại địa, tất cả đều từ trong cái diệu minh chân tâm mà có. Tại sao các ông lại bỏ sót cái tâm tánh nhiệm màu sáng xuống đó mà đi nhận nhỏ cái mê trong cái ngộ? Trong đoạn này có nhiều danh từ thuộc về duy thức học, tôi chỉ khai triển sơ qua để cho quý vị hiểu. Khi nào đủ duyên tôi giảng về duy thức học, tôi sẽ khai triển rõ hơn. Đoạn này Phật dạy rằng các ông thiện nam tử, tất cả sắc tướng là cái gì mà có màu sắc hình tướng? Tâm vương là tâm ông vua hay là ám chỉ cho tám thức gồm có nhãn thức, nhĩ thức, mũi thức, lưỡi thức, thân thức, ý thức, mạt na thức. Cái mạt na thức này là cái chấp ngã. Chấp ngã là cái đó, nhờ cái đó mà mình mới có tôi đó. Chẳng hạn như bây giờ cái chữ mà xe của tôi, nhà của tôi, vợ của tôi. Nếu mà không có vợ của tôi thì bả làm gì tôi không có khổ. Không phải xe của tôi ăn trộm mất tôi không có buồn. Không phải nhà của tôi thì cái nhà có cháy tôi cũng không khe. Vì có của tôi là cái tâm chấp ngã mà chúng ta mới có cái khổ. Tạng thức hay là cái lại gia thức là cái kho chứa tất cả các học thức tích lũy về ác nghiệp và thiện nghiệp từ vô thủy cho đến ngày nay. Các duyên là những cái duyên mà nó chẳng hạn như nó đủ duyên nó mới. Cái duyên là chẳng hạn như thầy nhìn vô chú Nga, thầy phải có cái duyên ánh sáng. Cái duyên là không có bị những tường vách ngăn che, thầy mới thấy được đó là những cái duyên. Và 51 tâm sở là tâm phụ thuộc nhỏ hơn tâm vương, vì ông vua là lớn hơn. Tâm sở phụ thuộc nhỏ hơn tâm vương, thí dụ khi ông vua ra lệnh giết là tâm sở nhận lệnh giết. Khi ông vua ra lệnh vào chùa tu là tâm sở tâm lính phải chạy theo vào chùa tu. Quý vị tạm hiểu như vậy. Tóm lại 8 tâm vương, 51 tâm sở, 2 tâm lính, thân tứ đại, núi sông vũ trụ, kể cả bầu hư không đều là vật thể nằm trong cái diệu minh chân tâm này của chúng ta. Vậy mà chúng ta chạy theo cái nhỏ bỏ cái lớn, nhận cái mê trong cái ngộ. Phật dạy tiếp, do vô minh u tối cho nên có cái chấp gọi là hư không. Do chúng ta vô minh hư tối mới có cái chấp gọi là hư không. Từ cái bầu hư không này nó có xưng nó là hư không không quý vị? Nó không xưng. Cái bàn này nó có xưng nó cái bàn không? Cái máy cassette này nó có xưng máy cassette không? Tự chúng ta đặt tên cũng như từ cái tay đưa lên đưa xuống mà chúng ta đặt là xuôi là ngược, phải không? Từ vô minh chúng ta đặt cái bầu hư không là có danh từ là hư không, một cái khoảng trống này là hư không. Từ cái bầu hư không mới có các thế giới, có sắc tướng nương trụ trong bầu hư không. Rồi có bầu hư không có thế giới mặt trời, mặt trăng, địa cầu gọi là sắc tướng. Trong địa cầu thì có núi sông, biển cả, sông hồ, vân vân. Hư không và sắc tướng duyên với nhau, cái vọng tưởng xen tạp. Hư không và sắc tướng nhờ có cái khoảng hư không này mình mới nhìn được, chứ nếu nó nguyên một khối đặc hết mình ta thấy được không? Nhờ có khoảng cách chúng ta mới nhận đây là màu sắc màu đen, nhìn ra người này người kia. Nếu nó nguyên một khối hết thì chúng ta không có một cái gì mà xen kẽ ra được, vì có khoảng hư không và có sắc. Thành ra từ đó mới có phân biệt là đất nước gió lửa, nhóm các duyên dao động bên trong như hơi thở, mạch máu di chuyển, nhiệt độ nóng lạnh, rồi khởi tâm vọng tưởng dông ruổi theo cảnh vật bên ngoài. Rồi lấy cái suy nghĩ vọng tưởng mờ mịt lăng xăng, đó là tâm tánh. Một khi mê chấp cái vọng tưởng lăng xăng chạy theo phân biệt thương ghét là tâm tánh, thì chúng sanh mới làm chấp cho là tâm ở trong thân. Mà chúng sanh chẳng biết sắc thân tứ đại này, cho đến núi sông hư không và thế giới bên ngoài đều là vật ở trong cái diệu minh chân tâm. Cũng giống như một người ngu bỏ đi trăm ngàn cái biển lớn trong lặng mà chỉ nhận một bọt biển nhỏ bé trôi nổi nhấp nhô trên mặt nước biển bao la mà cho là đó là cái mặt biển. À, các ông tức là một nhóm người mê như cánh tay tôi rủ xuống đưa lên mà cho là ngược là xuôi, thật là đáng thương thay. Chỗ này quý vị đã biết chân tâm ở đâu rồi. Phải tự nhận ra, tôi chưa nói đâu, vì phải tự tìm ra, nếu chưa nhận ra thì phải nghe tiếp. Vì tôi chỉ cho quý vị là cái giác của tôi, không phải là của quý vị. Chừng nào quý vị tự nhận ra chân tâm ở đâu, thì cái đó là của quý vị. Ông A Nan nghe lời Phật chỉ dạy khóc lóc, vòng tay bạch Phật như sau: tuy con nghe lời Phật dạy như thế, và ngộ được bản tâm thanh tịnh sáng suốt viên mãn thường trụ sẵn có, tuy nhiên con mà ngộ được những lời của Phật vừa chỉ dạy thì là cũng phải dùng cái tâm phân biệt này mà ngộ. Hay không? Phật chê cái tâm phân biệt, nhưng mà con mà nghe để con hiểu được con có cái chân tâm thanh tịnh này, con á, tuy nhiên con mà ngộ được những lời Phật vừa nói thì cũng phải dùng cái tâm phân duyên, cái tâm phân biệt này mà ngộ. Xin Phật thương xót chỉ dạy cho con làm sao để có thể dùng tâm bản nguyên thanh tịnh để khai ngộ. Con từ lâu nay con xài cái tâm vọng tưởng, tâm phân duyên không à? Con không biết sử dụng cái tâm mà diệu minh chân tâm. Phải không? Quý vị có ngồi đây nghe Thầy Thông Lai thuyết pháp thì cũng sử dụng cái tâm phân biệt. Mà Thầy thuyết pháp đây Thầy cũng sử dụng cái tâm phân biệt để mà móc từ trong đó ra để mà đưa ra. Thì làm sao chỉ cho con sử dụng cái tâm gốc? À, tuy nhiên con mà ngộ được những lời của Phật vừa chỉ dạy thì cũng phải dùng tâm phân duyên phân biệt này mà ngộ. Xin Phật thương xót chỉ dạy cho con làm sao để có thể dùng tâm bản nguyên thanh tịnh để khai ngộ. Vì con hiện giờ con dùng cái tâm phân duyên khai ngộ mà con không thể nào dùng cái tâm mà thanh tịnh để khai ngộ. Vì từ trước đến nay chúng con có khai ngộ lời Phật dạy cũng đều sử dụng cái tâm phân biệt mà được ngộ, chứ chưa biết cách dùng cái tâm bản nguyên thanh tịnh sẵn có mà nghe pháp. Chúng ta ngoài ngoài pháp thì không có người nào sử dụng cái tâm mà vô phân biệt hết, mà chúng ta phải sử dụng cái tâm phân biệt. Ngài A Nan nói rất là rõ, Ngài đại diện cho chúng ta cái thời này đây: con cúi xin Đức Như Lai từ bi thương xót chỉ dạy thật rõ ràng để con có thể nhổ sạch gốc nghi ngờ, để cho con có thể trở về với nguồn chân tâm thường trụ, mà cũng là trở về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên nhớ Ngài A Nan là đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn rồi, mà những lời Phật dạy Ngài còn khởi nghi như vậy thì thầy trò chúng ta là cái gì đây mà không nghi? Nghe tiếp đi. Phật bảo ông A Nan, nếu các ông còn dùng tâm phân duyên phân biệt để nghe pháp thì cái pháp này cũng là pháp vọng mà thôi. À, cũng như quý vị mà còn dùng đồ dỗm mà để nấu ăn thì nấu ra cái món ăn cũng là đồ dỗm thôi. Mấy vị còn dùng thuốc độc để nấu ăn, niêm nếm bằng bột độc thì ăn ra cũng chết người mà thôi. Chỉ dùng đồ ăn thiệt và đồ thanh tịnh thì đồ đó mới xài được. Phật bảo ông A Nan, nếu các ông còn dùng tâm phân duyên, tâm phân biệt để nghe pháp thì cái pháp này mà cũng là pháp vọng mà thôi, chẳng phải được pháp tánh. Đó. À, cũng giống như có người tên A hỏi người tên B, chỗ này tôi thí dụ: xin anh cho biết mặt trăng ở đâu? Người tên B dùng ngón tay chỉ lên mặt trăng: kìa, mặt trăng ở trên đó. Đáng lẽ người tên A phải theo hướng ngón tay của người B chỉ mà nhìn lên mặt trăng, trái lại người tên B này lại ngu dại cho ngón tay của người tên B là mặt trăng. Thì người A này quả thật là vô minh, vì anh ta không biết hình thể của mặt trăng và ngay cả hình thể của ngón tay anh ta cũng không biết luôn. Vì nếu quả thật anh A này nếu biết hình thể của mặt trăng thì đâu có thể lầm ngón tay là mặt trăng vậy, phải không? Này A Nan, ông cũng giống như vậy. Nếu ông lấy cái tâm phân biệt để nhận ra âm thanh thuyết pháp của tôi mà cho rằng cái tâm phân biệt này là tâm của ông, thì cái tâm này khi tách rời khỏi âm thanh của tôi, tự nó vẫn có tánh phân biệt. Tức là để ý chỗ này, Phật nói, này A Nan cũng giống như vậy. Nếu ông lấy cái tâm phân biệt để nhận ra âm thanh thuyết pháp của tôi mà cho rằng cái tâm phân biệt này là tâm của ông, thì cái tâm này khi rời khỏi cái âm thanh của tôi, tự nó vẫn có tánh phân biệt, tánh nghe. Cũng như quý vị dùng cái tâm phân biệt để nghe tôi đang thuyết pháp, khi tôi không còn thuyết pháp nữa thì cái tánh nghe nó phải còn, không được mất. Tự nó vẫn có tánh phân biệt, chứ không phải nhờ có âm thanh thuyết pháp của tôi mà nó mới có tánh phân biệt. Không cần có tiếng Đức Phật vẫn có cái phân biệt, cái đó là cái chân tâm. Còn phải nhờ có cái người Mỹ đen, Mỹ trắng mới thấy được, cái đó là phải nương gá vào một cái ngoại cảnh, mà gá vào duyên, khi duyên không còn thì không có cái nghe, cái thấy hay sao? Tôi thí dụ, có người khách đến ngủ trọ nhờ trong quán trọ, người khách tạm trú qua đêm rồi lại đi, còn ông chủ quán trọ thì không đi đâu, do vì không đi đâu nên được gọi là ông chủ. Ở đây cũng như vậy, nếu cái gì thật là chân tâm của ông thì không đi đâu. Làm gì cái tâm này khi không có tiếng nói âm thanh, lại tự nó không có tánh biết, tánh nhận thức, tánh phân biệt. Còn vọng tâm thì rời âm thanh, rời sắc tướng thì nó không có tánh phân biệt. Mà như vậy thì tâm tánh của ông đều có chỗ vay mượn, nên đều có chỗ trả về. Tức là Phật nói cái gì mà do nghe thấy mà có vay mượn là có chỗ trả về. À, vậy ông lấy cái gì làm chủ đây? Ông A Nan thưa, bạch Thế Tôn, nếu như lời thí dụ của Như Lai, tâm tánh của con đều có chỗ vay mượn nên có chỗ trả về, thì tại sao Đức Thế Tôn lại dạy tâm diệu minh sẵn có của con không từ vay mượn mà có? Tức là Phật nói cái tâm phân duyên là do vay mượn mà có. Chẳng hạn như bây giờ cái tâm phân duyên, cái tâm phân biệt nó không phải có mà tự nhiên. Cô Diệu Liên đang ngồi đây, thầy chửi cô Diệu Liên một cái là phải nhờ cái nhân duyên thầy chọc cô thì nó mới duyên vào đó, nó mới khởi cái sân. Còn Phật nói cái tâm này không cần ai hả mà có chọc sân, thì khi không có thầy Thông Lai hết chọc rồi, một tiếng hồ sau về nhà nó đâu mất rồi, cái giận nó không còn. Mà cái giận đâu khi nào 24/24 đâu, cái giận nó do duyên mà hợp, thì khi nó trả lại cho duyên, trả lại cho thầy Thông Lai rồi đó. Cái gì mà có chỗ vay có mượn đều có chỗ trả về. Tại vì sao Đức Thế Tôn lại dạy tâm điên đảo sẵn có? Cái tâm diệu minh á thì chúng ta có thấy, mà tâm điên đảo chúng ta dễ thấy lắm, tại vì chọc giận cái nổi là thấy liền à, phải không? Mà tâm diệu minh á thì nó lặng khó thấy lắm. Như bây giờ một cây thông nó ở ngoài kia, tâm diệu minh là tâm gốc, là gốc cây thông, và cái tâm phân biệt là cái ngọn. Bây giờ một ngọn gió thổi qua, quý vị thấy cái gốc lung lay hay là cái ngọn lung lay? Cái ngọn lung lay thì dễ thấy lắm, phải không? Một cái cô này đang ngồi như vậy mà khen cô đẹp, cái tự nhiên mặt cô đỏ lên là thấy nó nổi lên liền, mà cái tâm gốc không có động, thành cái tâm ngọn rất là dễ thấy. À, thì tại sao Đức Thế Tôn lại dạy tâm diệu minh sẵn có của con không từ vay mượn mà có, cho nên không thể trả về đâu được? Vì nó không do vay mượn, không chỗ trả về, cho nên gọi nó là thường trụ, là của con. Cuối mong Như Lai thương xót chỉ dạy cho con điều đó. Con không biết tại sao mà Phật nói cái tâm này không do vay mượn. Tại sao mà Ngài nói là không do vay mượn, mà Ngài nói cái tâm phân biệt là do vay mượn? Sau khi nghe A Nan trình bày như vậy, Phật thương xót và bảo: này ông A Nan, cái tánh thấy vốn sáng suốt của ông mà hiện nay ông đang thấy tôi, thì cái tánh thấy này tuy chẳng phải là cái diệu minh chân tâm, nó chỉ giống như là cái mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai là cái phần hiện, cái phần dụng của mặt trăng thôi, không phải là bóng của mặt trăng. Ông hãy lắng tâm nghe cho kỹ, nay tôi sẽ chỉ rõ cho ông cái chân tâm thì không do vay mượn, cho nên cái gì không do vay mượn thì cái đó là của mình. Cái nhà của quý vị có phải của quý vị không? Hả mà vay của nhà băng thì không phải của quý vị. Cái xe còn nợ ngân hàng là không phải của quý vị, có phải không? Bây giờ ra cả bà xã quý vị đó, có phải mượn của bà già vợ không? Mà mượn thì có chỗ trả về, khi nào quýnh lộn tôi đem tôi trả bà cho bà già vợ bà, có không? Cái gì có mượn là có trả được. À, bác quý vị lắng nghe cho kỹ, nay tôi sẽ chỉ rõ cho ông cái chân tâm thì không do vay mượn, cho nên cái gì không do vay mượn thì cái đó là của mình. Mà cái gì của mình thì không có chỗ để trả về. Này ông A Nan, cánh cửa đại giảng đường này mở rộng về phương đông, khi mặt trời lên thì chiếu sáng, nửa đêm không trăng mây mù mờ mịt thì tối tăm. Chỗ có các cửa thì thấy thông suốt, phản có tướng ngăn thì thấy bích lấp. Chỗ phân biệt được thì thấy cảnh và sắc duyên, trong chỗ trống rỗng toàn là hư không. Cảnh tượng mịt mù thì là buổi tối, khi mưa tạnh trời thanh lại thấy trong. A Nan, ông hãy xem các tướng biến hóa này, nay tôi đều có thể trả về bản nhân của nó. Thế nào là bản nhân? Có nghĩa là bản chất của nó. Chỗ này Phật đưa thí dụ để thấy cái gì mà nó có hình tướng, nó có chỗ vay mượn đều trả được. Cái gì lắng nghe nè. Này A Nan, cánh cửa đại giảng đường này mở rộng về phương đông, khi mặt trời lên thì chiếu sáng, nửa đêm không trăng mây mù mờ mịt thì tối tăm. Chỗ có các cửa thì thấy thông suốt, khoảng có tường ngăn thì thấy bích lấp. Chỗ phân biệt được thì thấy cảnh và sắc, trong chỗ trống rỗng toàn là hư không. Cảnh tượng mịt mù thì là bụi tối bay lên, khi mưa tạnh trời thanh thì thấy trong. A Nan, ông hãy xem các tướng biến hóa này, nay tôi đều có thể trả về cái bản nhân của nó. Thế nào là bản nhân? Có nghĩa là bản chất của nó là do vay mượn từ nhân duyên mà cấu tạo thành. Vì thế cái vì mà bản chất do vay mượn mà có thì đều có thể trả về nguồn gốc của ông chủ cho vay cho mượn. Thí dụ như sao? Trong các tướng biến hóa mà tôi vừa kể ở trên thì ánh sáng bản chất của nó là vay mượn từ mặt trời. Cho nên Như Lai trả ánh sáng lại cho mặt trời. Vì sao? Vì nếu không có mặt trời thì không có ánh sáng. Nguyên nhân cái sáng thuộc về mặt trời. Rồi cái tối là cái thứ hai, Như Lai trả về cho đêm không trăng sao. Cái thông suốt là cái thứ ba, thì Như Lai trả về cho cánh cửa. Cái ngăn bích là cái thứ tư, Như Lai trả về cho cái tường vách. Cái sắc tướng là cái thứ năm, sắc duyên Như Lai trả lại cho cái phân biệt. Tại vì sắc tướng là do phân biệt mới có màu này, màu đỏ, màu đen, màu vàng, trả lại cho cái phân biệt. Cái trống rỗng là cái thứ sáu, Như Lai trả về cho cái bầu hư không. Cái mịt mù, cái thứ bảy trả về cho bụi bặm. Có phải là bụi bặm nó thổi lên là mù mịt không? Là cái trong sáng trả về cho trời tạnh là cái thứ tám. Này A Nan, Như Lai nói tất cả sự vật có mặt trong thế gian đều không ra ngoài các thứ vay mượn này. Chỗ này tôi cho thí dụ, tất cả cái gì có mặt trong chánh điện chùa Tàm Quyên đều là do vay mượn mà có. Có phải không? Quý vị dùm, có những cái gì mà nó hiện diện trong đây đều là vay mượn mà có, kể cả quý vị và tôi. Phải không? Đều có chỗ trả về. Thí dụ như cái chuông trả được không? Cái chuông này nó do đồng cấu tạo, trả lại cho cái mỏ đồng. Cái mỏ trả lại cho mấy cái cây làm mỏ. Sâu chuỗi trả lại cho mấy cái hộp, nghĩa là hộp kim cang. Cái áo quần trả lại cho người dệt vải, phải không? Cái nhang, cái đèn, cái nhang thì trả lại cho mấy người xe nhang. Cái đèn cày trả cho mấy cái người nấu sáp, phải không? Kinh sách thì trả lại cho mấy cái người mà ấn tống. Bàn ghế thì trả cho mấy cái tiệm furniture. Còn tất cả quý vị Phật tử ngồi đây đều có hai phần. Một phần do vay mượn mà có và một phần không do vay mượn mà có sẵn từ vô thủy cho đến ngày nay. Như vậy cái phần nào trên thân thể của quý vị mà do vay mượn thì có chỗ trả về. Còn cái nào không do vay mượn mà có thì không thể trả. Mà cái không thể trả cho ai được thì nó là của ai? Là của mình, là cái vô sanh không diệt. Bây giờ tôi phân tách nè, bây giờ tôi lấy cô Diệu Liên ra tôi thí dụ đừng giận nha. Tôi trả nè. Bây giờ tôi lấy cái áo tràng của cô. Áo tràng thì trả lại cho cái người may áo, phải không? Rồi đó, đồng hồ thì trả lại cho cái tiệm bán đồng hồ. Xe cô đi ngoài đó trả lại cho dealer. Nhà thì trả lại cho mô gạch nhà băng, phải không? Dép dài trả lại cho mấy cái công ty làm giày dép. Rồi, trong này, cái tinh của cha tôi trả lại cho ba. Máu của mẹ tôi trả lại cho mẹ. Còn cái mà cô biết, nghe, tánh biết, tánh hiểu, tánh nhận thức, tánh biết nóng lạnh, trả cho ai đây? Làm sao trả? Không trả thì cái đó là của mình đó. Cô lột hết giùm cho thầy. Bây giờ nói Diệu Thiện nè, hay là nói cái chú Nga nè, cho dụ giờ cho chú Nga có bằng cấp đi. Tôi trả từ cái đất nhà cửa trả cho nhà băng, vợ thì trả cho bà già vợ, con mình thì cho vợ vậy, con mình thì vợ đẻ ra trả lại cho vợ luôn, phải không? Tính vợ mình là con của người ta, con mình là do vợ đẻ ra, tính qua tính lại không bà con kia trả hết, phải không? Vợ mình là con của người ta, con mình do vợ đẻ ra, tính qua tính lại không bà trong chi trả hết đi, đuổi hết đi. Bằng cấp thì trả cho trường đại học, lon đại tá, lon đại quý gì trả lại cho quân trường, phải không? Rồi chữ viết trả cho ông thầy, áo quần thì trả cho mấy cái tiệm Mervin, Messi, Nọt Trôn, phải không? Rồi cái tâm thương ghét cũng trả hết. Bà xã chọc tôi thương, tôi ghét. Hồi xưa cũng vì bà chọc tôi thương thành tôi khổ, giờ tôi trả thương này cho bà, cũng bà làm tôi khổ trả cái ghét cho bà. Rồi bây giờ còn lại một cái bầu trời trong, không thương cũng không ghét, mà nó chiếu soi mười phương sự vật. Không phải là không ngơ, thầy Thông Lai bước đến giống như cái tấm gương, chú vẫn thấy, thấy nhưng mà thầy Thông Lai đi rồi nó không ghi dấu nữa. Còn cái tâm kia mà thầy Thông Lai bước lại là ông này mập hay ốm, lùn hay béo, cao hay là thấp, phải không? Là chú trở lại dưới là bổn lai vô nhất vật đó. Nhưng mà không phải là không có. Cái không trả được á là cái của mình đó. Làm ơn chịu khó lui lui tới rồi. Khi niệm Phật là cái mò mò từ từ là mình biệt tiếp cái cửa để mình quay về. Cái mình không trả được là cái của mình đó. Cái nào trả được đều là vay mượn hết. ở trên thế gian này cái gì trả cũng được hết á, chỉ có cái trả không được. Tôi trở lại phần chánh văn Phật dạy, ngài A Nan, trong tất cả sự vật có mặt trong thế gian đều không ra ngoài tám thứ mà Như Lai vừa thí dụ ở trên. Thứ nhất, ánh sáng trả cho mặt trời. Thứ hai, tối tăm trả cho đêm không trăng. Thứ ba, thông suốt trả cho cửa nẻo. Thứ tư, ngăn bích trả cho tường vách. Thứ năm, sắc tướng trả cho sự phân biệt. Thứ sáu, trống rỗng trả cho bầu hư không. Thứ bảy, mù mịt trả cho bụi bặm. Thứ tám, trong sáng trả cho bầu trời quang mây tạnh. Còn cái tánh thấy sáng suốt của ông, nó soi thấy được tám cái thứ ở trên kia mà Như Lai vừa thí dụ. Ông có thể đem trả cho cái tánh thấy về chỗ nào? Tức là Như Lai dùng cái tánh thấy để tìm ra tám cái đó. Thấy mặt trời, mặt trăng, thông suốt, ngăn bích, sắc tướng, trống rỗng. Thì trả hết cái này rồi, còn cái mà biết được cái này sao trả không được đi? Tại sao? Vì nếu ông đem cái tánh thấy của ông mà trả cho ánh sáng rồi, thì khi ban đêm đến, bị tối tâm thì làm sao ông có thể biết được là tối? Nếu ông nói ông trả cái tánh thấy này cho ánh sáng, thì khi ban đêm đến tối tâm thì làm sao ông có thể biết được là trời tối? Mà khi ban đêm đến ông vẫn thấy biết là tối thì cái thấy vẫn còn hiện hữu có mặt, cho nên mới biết là đêm đến là tối tâm. Như vậy đủ chứng tỏ cái thấy không thể trả cho ai được, không thể trả cho sáng hoặc trả cho tối. Vì tuy ánh sáng và tối tâm đều có sự sai khác, nhưng cái tánh thấy của ông không có sai khác. Ánh sáng mặt trời chiều lên thì thấy sáng, ánh sáng mặt trời chiếu lên thì thấy sáng, tối đến mặt trời lặn thì thấy tối. Như vậy, cái gì có vai có mượn có chỗ để trả về thì cái đó không phải là của ông. Còn cái gì ông không thể trả về được thì cái đó nếu chẳng phải là của ông thì cái đó là của ai đây, A Nan? Tóm lại, tánh biết, tánh thấy của bản tâm của ông từ xưa đến nay vốn nhiệm màu sáng suốt thanh tịnh, chẳng nhiễm ô, mà vì ông tự mê muội bỏ mất cái tánh bản nhiên bất sanh bất diệt, không do giai mượn mà có, mà đành chịu luân hồi sanh tử. Thế nên Như Lai nói là đáng thương xót lắm, chúng ta chạy theo thân tứ đại nên bị sanh tử. Khi nghe Phật khai thị đến đây, ngài A Nan thưa: con tuy biết tánh thấy này không trả về đâu, nhưng làm sao con biết nó là chơn tánh chơn tâm của con? Ông còn cứng đầu: con nghe Phật nói tuy biết cái tánh thấy này không thể trả về đâu được, nhưng làm sao mà con biết nó là chơn tánh của con đây? À, Phật bảo ông A Nan: nay tôi hỏi ông, hiện nay ông chưa được quả vô lậu thanh tịnh do nương theo cái quay thần của Phật. Giờ tôi dùng cái quay thần cho tôi nè, tôi cho ông mượn cái quay thần của tôi, ông nhìn lên trời thấy được cõi trời sơ thiền. A Nan chưa có thần thông, cho cái thần lực tôi cho ông mượn thấy nè, không bị chướng ngại. Tôi dùng cái thần lực của tôi, cái Phật nhãn, để ông nhìn lên cõi trời sơ thiền, ông nhìn không thấy bị chướng ngại. Ông A Nan luật thì thấy cái cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là cái quả địa cầu chúng ta, như xem một cái trái táo ở trong bàn tay, mà trong kinh nói là trái Imala, mà tôi nói là cái trái táo cho nó dễ hiểu. Ngài A Nan luật thấy cái quả địa cầu như mình cầm cái trái táo mà mình thấy, để trong lòng bàn tay, các vị Bồ Tát vân vân có thể nhìn thấy cả trăm ngàn cõi thế giới, riêng mười phương Như Lai đều thấy cùng tận tất cả các cõi nước thanh tịnh như số vi trần, không bỏ sót một chỗ nào. Phật thì thấy không bỏ sót một chỗ nào. Các Bồ Tát thì thấy cũng như có một số hạn lượng, một sông Hằng, hai sông Hằng, ba sông Hằng. À, còn chúng sanh phàm phu xem thấy chẳng xa hơn thước tấc. Phải không? Chúng ta là thấy chỉ trong gang tấc không à. Này A Nan, bây giờ Như Lai cùng với ông đồng xem cung điện của cõi trời Tứ Thiên Vương. Đà, Phật cho mượn Phật nhãn rồi nhìn lên. Ở khoảng giữa xem khắp những vật dưới nước, trên mặt đất và trong hư không, tức là xem các loài thủy lục không hành. Thủy là dưới nước, lục là trên đất, không là trên không. Đó là thủy lục không hành, các loài chúng sanh đó. Tuy có nhiều hình tượng tối sáng khác nhau, nhưng đều là cảnh tiền trần phân biệt. Trần tức là sắc, những sắc thinh hương vị xuất pháp đó. Ngăn ngại ông hãy ở nơi đó phân biệt cho ra cái gì là mình, cái gì là vật. Nay tôi cho ông lựa trong cái thấy, cái gì là tâm thể của ông, cái gì là hình tướng của sự vật. A Nan, cùng tột sức thấy của ông, từ mặt trời, mặt trăng chính đều là vật chứ chẳng phải là ông. Cho đến bảy ngọn núi báo xem xét cùng khắp, ti cũng có những thứ phát ra hào quang, cũng là vật chứ không phải là ông. Rồi lần lần xem đến mây kéo, chim bay, gió động, bụi giấy, cây cối, núi sông, rau quả, loài người, loài thú vật, thải đều là quái vật chứ chẳng phải là ông. A Nan, tánh chất của các ngoại vật xa gần thì có sai khác, nhưng đều là vật. Do tánh thấy trong sạch của ông xem thấy, vậy các vật loại kia tự có sai khác, mà tánh thấy của ông không sai khác. Tánh thấy sáng suốt nhiệm màu này quả thật là của ông. Ông hãy để ý chỗ này. Nếu tánh thấy của ông mà là vật và tánh thấy của Như Lai cũng là vật, thì ông có thể thấy được cái tánh thấy của Như Lai. Vậy khi Như Lai không thấy, tại sao ông không nhìn được chỗ không thấy của Như Lai? Sự thật thì ông không thể thấy được những cái gì Như Lai thấy và những gì Như Lai không thấy. Điều đó chứng tỏ cái tánh thấy xưa nay của ông không phải là vật. Mà không phải là vật, tại sao không phải là của ông? Còn vấn đề này nữa, nếu ông cho rằng cái tánh thấy này là vật, thì ngay khi ông nhìn thấy cái vật đó, thì cái vật đó cũng có khả năng thấy được ông. Thế thì thể chất và tánh bị lộn xộn với nhau, mà tâm tánh và sự vật bị xen lộn với nhau, thì tánh của tôi và tánh của ông cũng bị xen lộn. Đúng lý ra cái gì tôi biết thì ông phải biết. Nhưng thật ra không phải như vậy. Nếu theo cái định luật này thì chúng sanh lộn xộn, thế gian và tất cả chúng sanh không thành lập được. A Nan, nếu khi ông nhìn thấy một vật vì thì chính là ông thấy chứ chẳng phải tôi thấy. Tánh thấy đó trùng khắp chẳng phải là tánh thấy của ông thì là của ai nữa? Tại sao ông lại tự nghi ngờ chân tánh của mình, tánh của ông mà ông chẳng nhận lấy, lại cầu tôi chỉ dùm cho ông? Chỗ này tôi xin cho thí dụ để quý vị dễ hiểu. Cô Diệu Trung, cô Diệu Thiện, là cô Diệu Liên, sau khi nghe tôi giảng đến đây thì có thắc mắc như sau. Bạch thầy, thầy dạy tất cả cái gì có chỗ trả về thì không phải là con, cái gì không có chỗ trả về thì là của con. Và cô cho thí dụ, tiền bạc cô trả cho nhà băng, xe cộ cô trả cho nhà băng, nhà cửa cô trả cho nhà băng, quần áo cô trả cho tơ vải, chữ nghĩa cô trả cho thầy, thân tứ đại này cô trả về cho đất nước gió lửa. Cái tánh biết, tánh thấy, tánh nghe cô không thể trả về cho ai. Nhưng cô Diệu Trung hỏi làm sao để con biết cái tánh này là của con. Lúc này tôi cho thí dụ, này cô Diệu Trung, này cô Diệu Thiện, này cô Diệu Liên, tôi cùng cô hãy dùng cái tánh thấy của riêng mình mà nhìn tất cả đồ vật trong chùa Tầm Nguyên này. Rồi tôi và cô cùng nhìn tất cả quý vị Phật tử đang ngồi nghe Pháp trong chùa này. Sau khi quan sát nhìn xem xong có những cái món đồ vật trong chùa này, cô Diệu Trung, cô Diệu Liên, cô Diệu Thiện thấy khác và tôi đều thấy khác. Khi cô Diệu Trung nhìn cái chuông màu vàng, thấy cái chuông đẹp, nhưng khi tôi nhìn cái chuông màu vàng, tôi thấy cái chuông xấu. Khi cô Diệu Trung nhìn cô Diệu A, thấy cô Diệu A đẹp, còn tôi cũng nhìn cô Diệu A, lại thấy cô Diệu A xấu. Điều này chứng tỏ cái thấy của cô Diệu Trung và cái thấy của tôi hoàn toàn riêng biệt. Vì vậy cho nên mới có cái cảnh hai vợ chồng cùng đi vào dealer xe mua xe, mà bà vợ lại nhìn thấy chiếc xe màu đó là đẹp, mà ông chồng lại nhìn thấy cái xe màu trắng đẹp. Vì ông chồng có cái thấy riêng và bà vợ có cái thấy riêng, cho nên mới có chuyện tranh cãi cho là tôi thấy đúng còn bạn thấy sai, rồi cùng ngồi nghe Pháp. Vì cái tánh thấy của mọi Phật tử đều độc lập khác nhau, cho nên có người thấy ông thầy giảng hay, có người thấy ông thầy giảng dở. Cái tánh thấy, nếu cái tánh thấy không riêng tư độc lập, thì khi Phật Thích Ca Ngài thấy cõi trời thì tất cả chúng ta đều thấy cõi trời rồi. Và khi Đức Phật thấy cõi địa ngục thì tất cả chúng ta đều thấy được cõi địa ngục. Và trong trường hợp cùng đi học một lớp, chỉ cần một người tìm ra đáp số của bài toán thì tất cả bạn đồng học lớp đều tìm ra cái đáp số hay sao? Sự thật thì cái thấy của mọi người khác nhau mà không có chỗ trả về. Cái thấy của cô Diệu Trung không thể trả về cho tôi dùng được. Vậy không phải là cái thấy của cô thì là của ai? Trở lại chánh văn, ông A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh thấy này là con chẳng phải là vật, thì khi con cùng Đức Như Lai xem kho tàng bảo điện thù thắng của cung trời Tứ Thiên Vương ở cung mặt trời, cung mặt trăng, cái thấy này nó bao trùm khắp cõi ta bà, rồi lui cái thấy trở về tỉnh xá, chỉ thấy vườn chùa, phòng ốc, mái hiên, cửa sổ. Chỗ con thắc mắc ở đây là cái thấy này khi thì thấy bao trùm hết cả cõi trời Tứ Thiên Vương, mặt trời, mặt trăng, rồi hiện nay con ngồi trong nhà chỉ thấy nội trong nhà, vậy cái thấy này khi thì nở ra, khi thì bị co rút nhỏ lại, hay là nó bị tường vách ép lại khiến cho cái thấy bị đứt đoạn, nay con chẳng biết nghĩa này ra làm sao. Cúi mong Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho con. Phật bảo A Nan, Tất cả các hình tướng lớn nhỏ trong hoài ở thế gian Như Lai tạm gọi là tiền trần, hình tướng, nó thuộc về vật thể. Ông chẳng nên nói tánh thấy có sự co giãn. Như Lai thí dụ như có cái thùng hình vuông thì trong thùng đó thấy hư không hình vuông. Lấy cái thùng vuông thì cái khoảng hư không trong đó là hình vuông. Nay tôi hỏi ông, trong cái thùng hình vuông này nhìn thấy hư không vuông, vậy cái tướng hư không vuông này là nhất định vuông? Nếu ông trả lời là nhất định vuông thì khi ông sửa cái thùng vuông trở thành tròn thì đáng lẽ hư không sẽ không thể biến thành hình tròn được. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Khi ở cái thùng vuông thì hư không vuông, khi ở cái thùng tròn thì hư không tròn. A Nan, nếu muốn nhập được tánh không vuông không tròn thì ông phải trừ bỏ đi cái vuông cái tròn của đồ vật. Ông nhận ra chỗ này thì biết bản thể của hư không không vuông cũng không tròn. Chỗ này tôi phải khai triển để quý vị dễ hiểu hơn. Trong kinh Bát Nhã có câu chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tâm bất giảm, ngay đến bầu không trung thì cố không trung cũng đều như vậy. Tôi tạm khai triển như sau: cái tánh thấy, cái tâm bản nguyên của tất cả chúng ta không có cái tướng nhất định, như tướng xấu, tướng đẹp, tướng sang, tướng hèn, tướng mập, tướng ốm, tướng cao, tướng lùn, tướng đen, tướng trắng. Khi tánh thấy của người xấu thì khi tôi thấy cái người đó xấu thì nó không xấu, nó không xấu. Khi tánh thấy người đẹp thì nó vốn không đẹp. Khi tánh thấy người sang thì bản chất nó không sang. Khi tánh thấy của người hèn thì bản chất nó không hèn. Khi tánh thấy của người mập thì bản chất nó không mập. Khi tánh thấy của người ốm thì bản chất nó không ốm. Khi tánh thấy của người đen thì bản chất của nó không đen. Cho nên quý vị muốn trở về được cái tự tánh bản tâm thanh tịnh thì hãy loại bỏ các tướng đẹp, xấu, cao, lùn, trắng, đen, sang, hèn, vân vân. Giống như Phật dạy, tánh chất của bầu hư không không có vuông, không có tròn. Khi hư không ở cái thùng vuông thì có tướng vuông, khi hư không ở cái thùng tròn thì có tướng tròn. Chúng ta vì chấp vào cái tướng vuông tròn của cái thùng để rồi quên đi cái thật tướng của hư không là không vuông cũng không tròn. Cho nên muốn nhập được cái tánh không vuông không tròn thì chỉ cần trừ bỏ cái vuông cái tròn của đồ vật thì sẽ thấy rõ cái hình tướng của hư không vốn không vuông cũng không tròn. Chúng ta đừng cố sức bỏ cái tướng vuông tròn của hư không mà phải bỏ cái tướng vuông tròn của cái thùng. Cho nên trong kinh có đoạn chư tổ dạy cái tánh bổn nguyên này là ở thân loài trời nó cũng không đẹp thêm, mà ở thân loài ngạ quỷ nó cũng không xấu thêm. Trở lại phần chánh văn, Phật dạy nếu như lời ông hỏi, khi vào nhà cái tánh thấy rút nhỏ lại, vậy khi ngước nhìn mặt trời ông phải kéo cái tánh thấy giãn ra ngang với mặt trời hay sao? Nếu tánh thấy bị tường vách ngăn ép thì tánh thấy bị đứt đoạn. Thì khi soi một lỗ nhỏ nơi tường vách, sao ông không tìm thấy cái dấu nối của tánh thấy đi? Như vậy nghĩa đó không đúng. Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay mê mình làm vật, bỏ mất bản tâm sẵn có, bị hoại vật xoay chuyển mà chạy theo hoại vật. Thì có lớn có nhỏ, nếu ai hay chuyển được hoại vật. Chúng ta thì bị vật chuyển, mà chư Phật chư Tổ thì chuyển được ngoại vật. Nếu ai hay chuyển được ngoại vật, thấy tướng tròn tướng vuông mà chẳng chạy theo tròn vuông, tức là đồng Như Lai, đồng với cái thấy của Như Lai. Thân và tâm tròn sáng chẳng rời nơi đạo tràng, trên đầu một mảy lông có thể đựng cả 10 phương cõi nước. Trong này có ai hiểu câu trên đầu một cái cọng lông cọng tóc mà có thể chứa được 10 phương cõi nước? Chỗ này ai hiểu được câu trên đầu một mảy lông có thể chứa được 10 phương cõi nước? Khi nhận ra tánh thấy không có tướng tròn vuông, nhìn sự vật giao tiếp sự vật, hoặc khi giao tiếp với con người mà không có tướng đẹp xấu, đen trắng, giàu nghèo, vuông tròn, thì một hạt lông và 10 phương cõi nước làm gì có sự sai biệt? Thí dụ, một người mà giác ngộ trở về với tánh thấy chân thật không còn tướng vuông, tướng tròn, tướng giàu, tướng nghèo, tướng đẹp, tướng xấu, thì tướng nhỏ xíu của một sợi lông và tướng rộng lớn của 10 phương thế giới có gì là sai biệt đâu. Bởi vậy trong kinh Kim Cang có đoạn thấy tướng giàu đẹp xấu mà không phải tướng giàu đẹp xấu là thấy Như Lai, là thấy Như Lai. Thấy giàu, thấy đẹp, thấy sang, thấy lùn, thấy thấp mà không có tướng đẹp, sang, lùn, xấu là cái thấy của Như Lai, tức là thấy tướng đẹp xấu mà không phải tướng đẹp xấu là thấy Như Lai. Còn chúng ta hãy thấy tướng giàu nghèo đẹp xấu cao lùn mà chấp vào tướng giàu nghèo đẹp xấu cao lùn, cho nên chỉ thấy toàn là chúng sanh tướng chứ chưa thể thấy được Như Lai tướng vậy. Thôi bây giờ thầy giảng tới 4 giờ rồi, là 2 tiếng rồi. Hẹn sau qua lễ Vu Lan thầy giảng tiếp. Đoạn mấy đoạn sau này hay lắm. Bữa nay giảng từ 2 giờ tới 4 giờ là 2 tiếng. Như vậy là Huệ Trí phải nhắc ra là 60 phút một CD. Vậy cho nó đều. Phải không? Bây giờ thầy Thông Lai gửi lời chào tất cả các vị Phật tử đang ở trong Power Talk của chùa Tầm Nguyên. Và hẹn sau lễ Du Lan thầy sẽ giảng tiếp Thủ Lăng Nghiêm. Rất là hay. Thì bữa nay là qua tới cái 7-8. Cái thép 7, cái CD 7 và 8. Mà cái CD này mỗi cái là 1 tiếng. Thì giảng còn khoảng 40 CD nữa mới hết. Mà rất là hay. Quý vị ráng nghe. Thì cục Thủ Lăng Nghiêm nó khó nghe lắm. Nó thuộc về duy thức học. Mà quý vị nghe được rồi thì quý vị sẽ thấy. Khi mà nghe được Thủ Lăng Nghiêm rồi thì quý vị sẽ không còn chấp nữa. Mà quý vị cái gì cũng như thị hết. Cái thấy nó không có vuông tròn. Tại vì chúng ta lâu nay cái hư không bỏ trong cái thùng vuông thì nó vuông, bỏ trong cái thùng tròn nó tròn. Thành ra mình cứ chấp là đọc kinh Đại Thừa giờ mình mới hiểu. Chắc Như Lai thấy đem cái đầu ngọn cỏ mà có thể bỏ lên trong 10 phương thế giới. Tại vì ngài đâu còn chấp tướng nữa. Còn ta đặt trên cái tướng thì nó có lớn có nhỏ. Còn các ngài thấy tướng mà không còn chấp tướng, thành mới đem một hạt tóc có thể bỏ 10 phương thế giới được. Thấy chỗ này là chúng ta thấy sung sướng lắm. Thành ra khả năng của thầy không đủ sức giảng Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà sức của thầy chỉ tới đây, thầy giảng tới đây. Thì hy vọng trong tương lai có những gì cao hơn sẽ giảng hay hơn, cứ việc nghe. Còn sức thầy Thông Lai là chỉ giảng tới đó thôi. Thành ra cũng như là thầy hàng đêm thầy giảng, thầy ngồi, thầy đều lại Đức Phật Bổn Sư. Xin Ngài cho con một cái tự lực. Cái tự lực của Ngài giúp cho con lên Pháp Tòa, con giảng cho đúng ý nghĩa của Phật. Tại vì giảng Thủ Lăng Nghiêm rất là khó giảng. Giảng cái gì cũng dễ giảng, mà giảng Thủ Lăng Nghiêm là cái khó nhất trong các loại kinh. Khó lắm. Thôi bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Dạ, quý vị ngồi 2 tiếng rồi.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi quý vị so tay chân. Tuần sau thầy sẽ ra một cái ABT tạm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đi cho quý vị nghe trước để nghe phát lại trong lễ Du Lan. Thầy sẽ phát trước tại nó chưa đủ bộ, nhưng mà phát sẵn từ dĩa thứ 1 cho tới cái dĩa thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 để cho quý vị nghe lại cho nắm bắt những cái phần cũ. Rồi sau đó thầy giảng 9, 10, 11, 12 quý vị sẽ nắm rõ hơn. Yeah.